Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh sáng nay vào lúc 8 giờ 30 phút sáng thứ tư mùng 1 tháng 10. Quý vị và các bạn sẽ theo dõi những đề mục sau đây. Trước hết là tin tức tôn giáo. Sau đó bài thời sự gửi đến quý vị và các bạn những nhận định của linh mục Nguyễn Hồng Giáo về quan điểm của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Sau đó, chương trình sẽ được tiếp tục với các đề mục Gương Thánh Nhân nói với giới trẻ và cuối cùng Phúc Cầu Nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị các bạn theo dõi tin tức tôn giáo.
Sẽ được bài hàng tin chính. Cộng đồng Công giáo Việt Nam hải ngoại liên tục hiệp thông với giáo sư Thái Hà và Tổng giáo phận Hà Nội. Đức Thánh Cha từ dinh thự mùa hè ở Castelnuovo trở về Roma. Sứ điệp của Ngày Thế giới Truyền thông năm 2009 tập trung vào sự tôn trọng, đối thoại và thân hữu. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Hoa Kỳ. Cộng đồng Công giáo Việt Nam hải ngoại tiếp tục hiệp thông và cầu nguyện cho giáo sư Thái Hà và Tổng giáo phận Hà Nội. Sau buổi thắp nến và hiệp thông được tổ chức tại miền Nam California, Hoa Kỳ tối thứ Sáu, 26 tháng 9 vừa qua, nhiều cộng đồng người Việt hải ngoại khắp nơi đã tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ với Đức Cha Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục Hà Nội và các tu sĩ và giáo dân tại Thái Hà. Tại tiểu bang Vermont ở miền đông bắc Hoa Kỳ, linh mục Đa Minh Nguyễn đặc trách cộng đồng đã gửi một lá thư hiệp thông và cho biết đã thông báo cho mọi người trong cộng đồng gia tăng cầu nguyện và chia sẻ tình hình hiện nay của giáo hội tại quê nhà với những người giáo dân Mỹ để xin họ cùng hiệp thông cầu nguyện. Tại Úc Đại Lợi, cộng đồng Công giáo Việt Nam đã cho phổ biến một thông cáo báo chí mang chữ ký của các linh mục Paul Văn Chi tại Sydney, linh mục Bùi Xuân Mỹ tại Canberra và linh mục Nguyễn Hữu Quảng tại Melbourne. Thông cáo thuật lại những vụ đàn áp diễn ra tại Hà Nội cũng như lên án hành vi bôi nhọ và đe dọa của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Riêng cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Sydney đã gửi hàng ngàn thỉnh nguyện thư đến Thủ tướng Kevin Rudd và Hội đồng Giám mục Úc Đại Lợi. Thư thỉnh nguyện xác định lập trường của người Công giáo tại Úc Đại Lợi và đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải chấm dứt hành động đàn áp đối với hàng giáo sĩ và giáo dân, tôn trọng luật pháp và hoàn trả đất đai cho chủ nhân đích thực cũng như chấm dứt ngay những hành động vi phạm nhân quyền. Thư thỉnh nguyện cũng yêu cầu các vị dân cử Úc Việt hãy làm tất cả mọi điều trong khả năng của mình để đòi hỏi nhà cầm quyền Hà Nội chấm dứt những hành vi trấn áp và trả lại đất đai của giáo hội đã bị chiếm đoạt, vì đây chính là nguyên nhân gây ra những tranh chấp. Cuối cùng, thư thỉnh nguyện cũng đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải tôn trọng pháp luật của chính họ và tôn trọng luật pháp quốc tế mà chính họ đã ký kết. Tin Roma. Đức Thánh Cha đã từ dinh thự mùa hè ở Castelnuovo trở về Roma. Sáng thứ Hai 29 tháng 9 vừa qua, kết thúc những ngày nghỉ hè tại dinh thự mùa hè của các đức giáo hoàng tại Castelnuovo từ hôm mùng 2 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ với các cộng đồng tôn giáo và dân sự địa phương. Cuộc gặp gỡ đã diễn ra nhân lễ các thánh tổng lãnh thiên thần Michael, Gabriel và Raphael. Do đó, Đức Thánh Cha đã khuyên các tín hữu hãy tin tưởng kêu cầu các tổng lãnh thiên thần, vì các ngài đã lãnh nhận một sứ mệnh đặc biệt trong chương trình cứu độ của Chúa. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến các thiên thần bản mệnh mà giáo hội sẽ kính nhớ vào ngày mai, mùng 2 tháng 10. Đức Thánh Cha nói rằng sự hiện diện vô hình của các thiên thần là một sự trợ giúp và an ủi lớn lao cho chúng ta. Các vị đồng hành bên cạnh chúng ta, các vị che chở chúng ta trong mọi hoàn cảnh, các vị gìn giữ chúng ta khỏi mọi nguy hiểm, chúng ta có thể chạy đến với các vị bất cứ lúc nào. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng rất nhiều vị thánh đã có những mối quan hệ thân tình với các thiên thần. Ngài cũng giải thích sứ mệnh đặc biệt của các thiên thần qua thư gửi cho giáo đoàn Do Thái như sau. Các thiên thần được Chúa sai đến để phục vụ những ai sẽ thừa hưởng ơn cứu độ. Trước khi rời Castelnuovo, Đức Thánh Cha đã cảm ơn các cộng đồng tôn giáo và dân sự tại đây vì đã dành cho Ngài một sự đón tiếp nồng hậu. Tin Vatican. Chủ đề được Đức Thánh Cha chọn cho Ngày Thế giới Truyền thông năm 2009 là các kỹ thuật mới, các mối quan hệ mới. thăng tiến một nền văn hóa của tôn trọng, đối thoại và thân hữu. Hôm thứ Hai, 29 tháng 9 vừa qua, Đức cha Claudio Maria Celli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội, đã loan báo đề tài trên đây. Đại hội các nước Giáo hội Công giáo quy hành ngày Thế giới Truyền thông và ngày Chủ nhật trước lễ hiện xuống. Như vậy, năm 2009, ngày Thế giới Truyền thông sẽ được cử hành vào ngày 24 tháng 5. Sứ điệp cho ngày Thế giới Truyền thông của Đức Thánh Cha thường sẽ được cho công bố vào cuối tháng Giêng. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội nói rằng chủ đề của ngày Thế giới Truyền thông năm tới nhắc nhở những người làm công tác truyền thông về trách nhiệm phải sử dụng kỹ thuật mới cho công ích. Đức cha Celli cũng nói rằng việc Đức Thánh Cha chọn một đề tài như thế cũng phản ánh niềm sắc tín của Ngài. Ngài luôn tin rằng truyền thông có thể thăng tiến một bầu khí đối thoại và tin tưởng trên thế giới. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Trung Á Châu từ Manila, Phi Luật Tân. Tin Hoa Kỳ. Các nhà lãnh đạo giáo hội tại Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ và các nhà lập pháp quan tâm đến chiều kích nhân bản và đạo đức trong cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay. Trong lá thư gửi cho Henry Paulson, Bộ trưởng Ngân khố, và các nhà lãnh đạo Hạ và Thượng viện, Đức cha William Murphy, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Công lý và Phát triển Nhân bản, nói rằng cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay không chỉ là một vấn đề kinh tế hay kỹ thuật, mà còn ảnh hưởng sâu rộng trên các chiều kích nhân bản và đạo đức. Đức cha Murphy cũng nhấn mạnh đến trách nhiệm, những lợi hại và giới hạn của thị trường. Ngoài ra, Ngài cũng kêu gọi phải quan tâm đến các nguyên tắc bổ trợ và liên đới, cũng như công ích trong việc tìm kiếm những giải pháp công bình và hữu hiệu cho cuộc khủng hoảng hiện nay. Được biết, tối thứ Hai, 29 tháng 9 vừa qua, Hạ viện Hoa Kỳ đã bác bỏ kế hoạch cứu nguy với 700 tỷ Mỹ Kim do chính phủ đề nghị. Cũng tin Hoa Kỳ, người Công giáo Mỹ tích cực đón nhận giáo huấn của các đức giám mục Hoa Kỳ trong tập tài liệu có tựa đề Người tín hữu công dân. Trên khắp nước, xuyên qua các buổi hội thảo nhóm, các chương trình giáo dục dành cho người lớn, các cuộc thảo luận và học hỏi ở cấp giáo phận, và nhất là trong các thánh lễ ngày Chủ nhật, người Công giáo Mỹ đã tiếp cận và hiểu rõ hơn tài liệu của các đức giám mục nhằm hướng dẫn lương tâm người Công giáo về một số vấn đề. Với tựa đề Đào tạo lương tâm người tín hữu công dân, kêu gọi trách nhiệm chính trị, tài liệu của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nhắm vào cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 11 tới đây. Dù vậy, nhiều người Công giáo Mỹ nói rằng tài liệu này vẫn có giá trị kể cả sau cuộc bầu cử. Bà Barbara Rother, Giám đốc Văn phòng Xã hội của các tổ chức bác ái thuộc giáo phận Austin, bang Texas, nói rằng, đối với người tín hữu, bầu cử từ nó không phải là một cứu cánh. Xuyên qua bầu cử, họ còn phải nói lên cái nhìn và những giá trị của người Công giáo. Riêng Đức cha Raymond Burke, một người Mỹ đã được chọn làm Chủ tịch Tòa án giải tối cao tại Vatican, khi nhận định về cuộc bầu cử sắp tới, đã không ngần ngại gọi đảng Dân Chủ là một đảng của sự chết. Trong một cuộc phỏng vấn được đăng trên nhật báo Công giáo Ý Tương Lai, trong số ra ngày 27 tháng 9 vừa qua, Đức cha Burke nói rằng, Ngài không ngạc nhiên tại sao một ca sĩ nổi tiếng là cô Sheryl Crow, người đã từng quyên góp cho một bệnh viện nhi đồng, lại xuất hiện trong đội toàn quốc của đảng Dân Chủ. Bởi vì người nghệ sĩ này công khai ủng hộ phá thai và việc nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người. Trích dẫn một cuốn sách viết về đảng Dân Chủ của tác giả Ramesh Ponnuru, Đức cha Chủ tịch Tòa án giải tối cao nói rằng, đảng Dân Chủ là đảng của sự chết. Tin Vaxava, các bác sĩ Công giáo Âu Châu cổ võ bên vực sự sống của người từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Nhân dịp bế mạc hội nghị thường niên lần thứ 11, Liên hiệp các hiệp hội y sĩ Công giáo Âu Châu đã cho công bố một tuyên ngôn để nói lên cam kết bảo vệ sự sống con người trước các đe dọa như phá thai, làm cho chết êm dịu, lèo lái di truyền học, tạo sinh phôi thai người, v.v. Trong tuyên ngôn, các bác sĩ Công giáo Âu Châu nhấn mạnh rằng các chuẩn tắc đạo đức có trước luật dân sự. Những luật này lẽ ra phải được hướng dẫn bởi luật tự nhiên và giáo huấn của giáo hội. Các bác sĩ Công giáo Âu Châu cũng khẳng định rằng các quyết định của họ trong việc chữa trị bệnh nhân trước hết phải được hướng dẫn bởi lương tâm của họ. Theo các bác sĩ Công giáo Âu Châu, việc thẩm định luân lý về thực hành y tế không được dựa trên những ý kiến hời hợt hay những khuynh hướng mới nhất, mà phải theo một lương tâm được lào luyện dựa trên những chuẩn mực đạo đức chung được mọi người nhìn nhận và được giáo hội bảo vệ. Tin Qatar. Nhà thờ Kitô giáo thứ hai tại Qatar sẽ được xây cất. Hôm Chủ nhật 28 tháng 9 vừa qua đã diễn ra lễ đặt viên đá đầu tiên cho một nhà thờ Anh giáo tại Doha, Qatar. Trước sự hiện diện của nhiều tu sĩ và tín hữu Kitô, nghi thức đã diễn ra dưới sự chủ tọa của Đức cha Michael Lewis, giám mục Anh giáo đặc trách vùng vịnh Iraq và đảo Cyprus. Đức cha Lewis cho biết thời gian xây cất ngôi nhà thờ này còn tùy thuộc vào sự đóng góp của các tín hữu. Theo vị giám mục Anh giáo này, ước tính thì hiện có khoảng từ 15 đến 20 ngàn người Anh giáo đang sinh sống tại Qatar. Ngôi nhà thờ sẽ tọa lạc trên một khu đất được quốc vương Qatar Ahmad bin Khalifa Al Thani tặng, nằm cách biệt với khu đô thị của thủ đô. Khu đất này cũng là nơi được dành cho việc xây cất nhiều nhà thờ thuộc các giáo hội Kitô khác nhau. Được biết, hồi tháng 3 vừa qua, giáo hội Công giáo đã khánh thành nhà thờ Mân Côi. Đây là nhà thờ Kitô giáo đầu tiên được xây cất tại Qatar. Ngoại trừ Ả Rập Saudi là quốc gia ngăn cấm mọi tôn giáo khác với Hồi giáo được sinh hoạt trên lãnh thổ của mình, các vương quốc Ả Rập khác trong vùng vịnh đều cho phép các tôn giáo khác được xây cất nhà thờ trên lãnh thổ của mình. Tin Singapore. Giáo hội Công giáo tại Singapore tổ chức các thánh lễ vào giờ ngọ để giúp cho các tín hữu Kitô được liên kết với Chúa. Theo hãng tin, các giáo hội Á Châu của Hội Thừa Xây Paris tại Singapore, vào giờ ăn trưa, rất nhiều nhân viên vội vã tìm một chỗ nghỉ ngơi trong hàng quán hay đi mua sắm. Nhưng cũng không thiếu những người thay vì ăn uống lại tìm đến một nơi vắng vẻ để hồi tâm và cầu nguyện. Tại một phòng hội của trung tâm thương mại vĩ đại có tên là Suntec City Mall, một dãy ghế được bày ra xung quanh một chiếc bàn được phủ khăn trắng. Một bàn thờ giả chiến đã được dọn. Một người chơi đàn guitar, một nhóm hát thánh ca và thánh lễ được cử hành. Vào mỗi ngày thứ ba, thứ tư và thứ sáu trong tuần, cũng như các ngày lễ buộc, người Công giáo tại Singapore có thể lợi dụng giờ nghỉ trưa để tham dự thánh lễ tại một trong sáu nơi tương tự. Một nhóm giáo dân của Tổng giáo phận Singapore có tên là Hội Công giáo Cầu Nguyện đã đứng ra tổ chức các thánh lễ như thế tại những nơi gần sở làm. Ngay cả tại những khách sạn lớn tại Bệnh viện Đa khoa và Hí viện Victoria cũng có những thánh lễ tương tự. Cha David Garcia, một trong những linh mục đã cử hành thánh lễ giờ ngọ như thế từ 5 năm nay, nói rằng, tại những nước như Thái Lan hay Trung Quốc, mà ngài đã từng làm việc, khó có thể tưởng tượng có những người bỏ giờ để tham dự thánh lễ như thế.
Và tiếp sau đây là thời sự với Mai Hương.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, quan điểm của Hội đồng Giám mục Việt Nam về một số vấn đề trong hoàn cảnh hiện nay đã được đọc trong các nhà thờ trên toàn quốc trong các thánh lễ Chủ nhật vừa qua. Có thể nói đây là cách tỏ rõ lập trường mạnh mẽ nhất của Giáo hội Công giáo Việt Nam kể từ khi chế độ Cộng sản được áp đặt tại Việt Nam. Quan điểm của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tạo ra nhiều phản ứng trong và ngoài nước. Dưới đây, chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi những suy nghĩ của linh mục Nguyễn Hồng Giáo, dòng Francisco. Thời gian qua, chắc chắn rất nhiều người trong giáo hội và ngoài giáo hội, ở trong nước và ở nước ngoài, nôn nóng chờ đợi một lập trường chính thức của các giám mục Việt Nam về tình hình căng thẳng hiện nay liên quan đến vụ việc tòa khâm sứ cũ và giáo xứ Thái Hà ở Hà Nội. Nhất là khi biết Hội đồng Giám mục nhóm họp tại Tòa Giám mục Xuân Lộc từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 9 năm 2008. Thì đúng như chờ đợi, các giám mục đã công bố bản quan điểm về một số vấn đề trong hoàn cảnh hiện nay đề ngày 25 tháng 9 năm 2008. Đó là những vấn đề nào? Trong phần thứ nhất, nói về tình hình, các giám mục nêu lên ba vấn đề. Thứ nhất, tình trạng khiếu kiện đất đai kéo dài và chưa được giải quyết thỏa đáng, cũng như sự bất cập của luật về đất đai trước đà biến chuyển trong đời sống xã hội, dù đã được sửa đổi nhiều lần. Thứ hai, sự thiếu tôn trọng sự thật của các phương tiện truyền thông khi đưa tin về những vụ tranh chấp đang trong tiến trình giải quyết, do đó gây ra hoang mang và nghi kỵ. Nhìn bao quát hơn, sự gian dối đang tràn lan trong nhiều lĩnh vực, kể cả lĩnh vực giáo dục. Thứ ba, một số người có khuynh hướng sử dụng bạo lực trong tiến trình giải quyết những xung đột nói trên và nhiều vụ việc khác, và như thế tạo thêm bất công trong xã hội. Trong phần 2, nhan đề quan điểm, các giám mục đưa ra những đề nghị cụ thể liên quan tới ba vấn đề nêu trong phần thứ nhất. Ở đây, tôi chỉ xin đưa ra một nhận xét chung trước khi phân tích kỹ hơn đề nghị thứ nhất về đất đai. Chắc Hội đồng Giám mục đã khởi đi từ vấn đề rất cụ thể và nóng bỏng liên quan trực tiếp tới mình là vụ việc đất đai ở Hà Nội. Nhưng thay vì tập trung vào đó, các giám mục đã nhìn rộng ra, đặt vấn đề riêng vào tình hình chung, có thể nói là nâng vấn đề lên ở mức cao hơn, và do đó các giải pháp đề nghị sẽ mang tính nguyên tắc để có thể giải quyết các vấn đề một cách lâu dài và triệt để, thay vì đối phó hoặc chỉ giải quyết lẻ tẻ từng vụ việc. Khi làm như thế, các giám mục mong muốn góp phần mình vào việc phát triển đất nước cách ổn định và vững bền. Đây quả thực là một quan điểm rất hay, vì qua vụ đất đai ở Hà Nội, chắc đã có nhiều người phê bình giáo hội ta, chỉ loay hoay lo cho mình, và chỉ tỏ ra dấn thân khi quyền lợi của mình bị đe dọa. Trong các đề nghị của mình, các giám mục vận dụng tới giáo huấn xã hội của giáo hội công giáo. Vì thế, riêng về vấn đề đất đai, các ngài không có ý kiến trực tiếp về trường hợp Hà Nội, mà đặt trường hợp này vào tình trạng khiếu kiện đất đai kéo dài và chưa được giải quyết thỏa đáng tại nhiều nơi. Đất đai của các tôn giáo nói chung và đất đai của giáo hội công giáo nói riêng, cụ thể là tòa khâm sứ cũ và giáo xứ Thái Hà, cũng nằm trong tình trạng chung đó. Không có hướng giải quyết căn cơ vấn đề đất đai nói chung, thì dù có giải quyết được một số vụ việc riêng lẻ nào đó, vấn đề tranh chấp khiếu kiện sẽ lại cứ nảy sinh. Chỉ cách nay 10 ngày thôi, khi đi ngang qua trước Dinh Thống Nhất, tôi còn thấy một số nông dân miền Tây căng biểu ngữ ngồi đòi công lý cho họ về chuyện đất đai. Nguyên tắc căn cơ để giải quyết, theo các giám mục, là sửa đổi luật đất đai trong tinh thần quan tâm tới quyền tư hữu của mọi người. Rõ ràng đây là điểm then chốt. Trong vụ việc ở Hà Nội, ta thấy quan điểm của chính quyền là đất đai là sở hữu chung của toàn dân và do nhà nước quản lý, còn tòa tổng giám mục và dòng chư cứu thế lại quả quyết rằng những khu đất liên quan là thuộc quyền sở hữu của mình. Nhà nước nói, anh cần, anh cứ làm đơn xin, tôi sẽ cứu xét. Không có vấn đề đòi trả lại, vì theo luật pháp, anh đâu có quyền sở hữu đất đai. Rõ ràng hai quan điểm hoàn toàn đối chọi nhau, không có cách nào hòa hợp, trừ ra khi cố gắng giải quyết kiểu thông cảm. Khi Hội đồng Giám mục đưa ra đề nghị trên, tôi nghĩ các ngài đã nhấn mạnh mấy điểm sau đây. Về thực tế, đất đai là vấn đề gây ra khiếu kiện nhiều nhất, vấn đề bức xúc nhất đối với người dân, cũng là lĩnh vực xem ra có nhiều tiêu cực nhất và có nhiều cán bộ vào tù nhất. Về thực tế, còn có tình hình là nhà nước xem ra rất lúng túng mỗi lần sửa đổi thì có ít nhiều tiến bộ trong việc đáp ứng tức thời tình hình xã hội lúc đó, nhưng ít lâu sau lại tỏ ra bất cập, không theo kịp biến chuyển trong xã hội. Có lúc người ta đã từng nói tới giải pháp sổ xanh, sổ hồng bên cạnh sổ đỏ. Về thực tế, các giám mục còn gợi ý rằng việc sửa đổi luật đất đai theo hướng nhìn nhận quyền tư hữu là một nhu cầu khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu hơn vào nhịp sống quốc tế, mà tuyệt đại đa số các nước đều nhìn nhận quyền này. Còn về nguyên tắc, quyền tư hữu đã được tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hiệp Quốc năm 1948 số 17 long trọng nhìn nhận là một quyền tự nhiên, một quyền của con người. Dĩ nhiên, vấn đề lớn nhất ở đây đối với nhà nước có lẽ là vấn đề nguyên tắc của riêng chế độ Cộng sản. Đất đai là của chung. Nhưng tôi xin mạo muội gợi ra vài ý để suy nghĩ. Nói rằng nguyên tắc này thuộc về bản chất của chế độ nên không thể thay đổi, thì xin hỏi, tại sao có những nguyên tắc mà thời bao cấp đảng coi như bất khả xâm phạm, nhưng vào thời đổi mới vẫn được thay thế để đáp ứng tình hình phát triển mới của đất nước? Một nguyên tắc rất căn bản của lý luận Marxist là lấy thực tiễn làm tiêu chuẩn đánh giá chân lý của lý thuyết. Những thay đổi gọi là đổi mới nói trên đã chứng tỏ là đúng vì được thực tiễn xác nhận. Như thế, lý thuyết được đề ra không phải vì lý thuyết, nhưng để phục vụ lợi ích thực tế của nhân dân, của dân tộc. Theo tinh thần của Marx, thì không có gì bất di bất dịch, kể cả tư tưởng của ông. Một nguyên tắc mà khi áp dụng cứ liên miên gây ra bất công và bất mãn nơi người dân, như nguyên tắc về đất đai, hỏi có phải là một nguyên tắc được thực tiễn xác nhận không? Tôi thì nghĩ, có lẽ do lòng khiêm tốn mà các giám mục đã gọi các suy nghĩ của mình là quan điểm, nhưng cũng có thể coi đó là những lập trường. Dù sao chăng nữa, mấy đề nghị của các ngài là chân thành, tích cực và xây dựng, nếu được chính quyền quan tâm đúng mức, chắc sẽ góp phần vào sự phát triển đất nước ta bền vững, ổn định và mau lẹ hơn nữa. Ngày 28 tháng 9 năm 2008, Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo, dòng Francisco.
Giờ đây, mời quý vị các bạn theo dõi một gương thánh nhân.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi tiểu sử của chân phước Maria Chúa Quan Phòng, người Pháp, và là vị sáng lập dòng các nữ tu, những người trợ giúp những linh hồn thánh thiện, dấn thân trong việc làm giảm bớt những linh hồn trong luyện ngục và những việc khác. Tôi ước ao được dùng một bàn tay mang hết những linh hồn ra khỏi luyện ngục, và bàn tay kia thì lấp đầy nó với những linh hồn mà tôi vồ được từ cửa hỏa ngục. Những lời này cho thấy lòng yêu thương thiết tha của nữ chân phước đối với các linh hồn. Ngay từ khi hãy còn rất nhỏ, bà đã bị ám ảnh bởi ý nghĩ về những linh hồn đáng thương đang đau khổ trong tù lửa và khao khát được giải thoát họ về trời, như là quà tặng dâng cho Thiên Chúa. Thế nhưng, bà đã gặp nhiều khó khăn trong việc tìm hiểu ơn gọi của bà. Thánh Jean-Marie Vianney, cha sở họ đạo Arx, đã khuyến khích bà rất nhiều trong cuộc chiến nội tâm và sự hồ nghi của bà. Để rồi, ngày dần thán phục bà và việc làm của bà ngày một nhiều hơn. Có lần, ngài đã nói, tôi thà được mẹ Maria chúa quan phòng viếng thăm, còn hơn là được một bà hoàng. Chúng ta cùng tìm hiểu tiếp phần còn lại của cuộc đời của nữ chân phước Maria chúa quan phòng dưới đây. Sau khi xin phép cha mẹ vào dòng tu không được, Maria chúa quan phòng hay là Eugenie Smith đã cùng với gia đình lo cho những người nghèo khổ tại nhà. Trong thời gian này, cô có hai hoạt động bác ái nổi tiếng là cộng tác với tu hội trẻ thánh, được thành lập để cứu vớt những trẻ sơ sinh Trung Hoa bị vứt bỏ, và quảng bá lòng tôn sùng Đức Mẹ La Salette, một lòng tôn sùng rất phổ thông thời bấy giờ. Vào ngày lễ các thánh năm 1853, Eugenie được Chúa Linh Ứng thành lập một dòng tu chuyên cầu nguyện và làm việc hy sinh cho các linh hồn trong luyện ngục. Cô tự nghĩ, có nhiều cộng đoàn đáp ứng những nhu cầu khác nhau cho cuộc chiến của giáo hội, nhưng chưa có dòng tu nào dấn thân trong việc làm nhẹ bớt khổ đau của giáo hội. Với niềm tin như con trẻ vào Chúa quan phòng, cô đã xin Chúa cho cô năm dấu lạ, đảm bảo là sự tưởng tượng của cô đã không dẫn đưa cô ra ngoài sự chờ mong của Chúa. Và tất cả các dấu lạ đã được ban cho cô. Thế nhưng, cô vẫn còn bối rối và hồ nghi, không biết phải bắt đầu như thế nào. Cũng có một nhóm lo cho các linh hồn đáng thương đã thành hình và mời cô gia nhập. Các lời khuyên đến từ mọi phía lại càng làm cho cô thêm nghi ngờ và bối rối. Để rồi cuối cùng, cô không còn cảm thấy hăng hái nữa. Trong khi đó, sự ràng buộc của cô vào gia đình ngày một mạnh mẽ thêm. Eugenie nói, tôi như là một người mù, bị đẩy đến bên bờ vực thẳm mà không chống cự được. Một người đã có công khích lệ Eugenie, tuy cả hai không bao giờ gặp mặt, là cha sở họ đạo Arx, Thánh Jean-Marie Vianney. Qua thư tín, vị thánh này đã ban cho Eugenie nghị lực và những lời khuyên bảo trong lúc cô hoang mang và chiến đấu với nội tâm. Sau khi biết được ý định của Eugenie và sau khi cầu nguyện nhiều, ngài đã nói, đây là việc làm mà Thiên Chúa đã hỏi xin từ lâu. Dòng tu mới thành hình tại Paris vào năm 1856 và có tên là Các Nữ Tu, những người trợ giúp những linh hồn thánh thiện. Và Eugenie đổi tên lại là Maria Chúa Quan Phòng. Để sống còn, các nữ tu tùy thuộc nhiều vào tình bác ái và việc làm của họ. Một trong những việc làm này là kết chuỗi mân côi. Nhà của các nữ tu được gọi là luyện ngục, theo như mục đích mà dòng nhắm tới, mà mẹ Maria Chúa Quan Phòng đã tóm gọn trong những lời sau đây. Cầu nguyện, chịu đau khổ và làm việc cho các linh hồn trong luyện ngục. Cũng như khởi đầu của bất cứ dòng tu nào khác trong giáo hội, cộng đoàn này đã trải qua nhiều thử thách và khó khăn. Sự nghèo cùng và thiếu cảm thông là những chuyện thường tình đối với mẹ Maria Chúa Quan Phòng và các nữ tu đầu tiên. Thêm vào đó, Eugenie đã chịu đau khổ suốt cả đời vì sức khỏe yếu kém của bà và những thử thách trầm trọng trong nội tâm. Sau khi bà qua đời, người ta khám phá ra quyển nhật ký của bà, trong đó bà nói lên tất cả những đau khổ của bà, đặc biệt là việc từ bỏ gia đình. Đây là một trong những dấu hiệu của sự thánh thiện của bà. Bởi vì bà luôn tươi vui, tin tưởng vào tình yêu của Chúa Quan Phòng, nên không một ai biết được những cuộc chiến trong nội tâm của bà. Trong một lá thư viết cho mẹ, Eugenie đã bông đùa về sức khỏe của mình rằng, những đau khổ của con cũng tiềm ẩn như các nhân đức của con. Cộng đoàn dần ổn định, thì các nữ tu bắt đầu lo cho người nghèo khổ và bệnh tật, mang các linh hồn trở về với các bí tích sau bao nhiêu năm quên lãng. Hợp thức hóa các đôi vợ chồng sống chung ngoài hôn nhân, và giúp những người hấp hối qua đời trong ân sủng của Chúa. Một bản luật dòng, theo như của Thánh Ignacio, đã được áp dụng. Luật này không buộc các nữ tu phải mặc áo dòng, để các chị dễ dàng thi hành công tác tông đồ. Trong tương lai, họ còn gửi các nhà truyền giáo sang Trung Quốc, và có nhiều phụ nữ Trung Hoa cộng tác với họ. Sau đó, các nhà khác cũng bắt đầu được thiết lập tại những phần đất khác trên thế giới. Maria Chúa Quan Phòng có một tâm hồn rực lửa và một lòng kiên nhẫn lạnh như băng. Dần dà dòng đã đạt được mục tiêu của mình. Như Maria Chúa Quan Phòng nói, chúng tôi dấn thân cho những linh hồn cô độc nhất ở đời này và đời sau, và không có tình yêu, chúng ta không làm được gì. Eugenie đã chịu thử thách nội tâm trong 8 năm liên tiếp, và quỷ dữ còn cám dỗ đức tin của bà về sự hiện hữu của luyện ngục, làm cho bà cảm thấy như tất cả những đau khổ của bà cho các linh hồn đã hóa ra vô ích. Thế nhưng bà vẫn giữ vững niềm tin và xem những đau khổ của bà như của những linh hồn trong luyện ngục. Các linh hồn trong luyện ngục sống nhưng không có ánh sáng vì họ không được nhìn thấy Chúa, không có niềm vui bởi vì họ không thể chiếm hữu được Ngài, nhưng hoàn toàn tùng phục nơi Ngài. Cuộc sống của con phải là một nối dài của luyện ngục. Đây là con đường mà ý Chúa dẫn đưa con trên đó. Dù sức khỏe hao mòn, Maria Chúa Quan Phòng vẫn không ngừng hoạt động cho đến những giờ phút cuối. Khi được một nữ tu hỏi về những dự tính của bà, Maria đã trả lời, đừng bao giờ hỏi mẹ dự định làm gì. Chính mẹ cũng không bao giờ biết. Mẹ làm điều Chúa muốn mẹ làm. Mẹ không có dự án nào khác hơn ngoài việc chu toàn ý Chúa. Tháng 7, năm 1870, chiến tranh bùng nổ giữa Pháp và nước Phổ. Mẹ Maria Chúa Quan Phòng đau lòng nghe tiếng súng Đại Bác gầm thét, xé tan sự tĩnh mịch của đời tu của bà, và nhìn thấy các nữ tử của bà khóc thương vì sự mất mát những người thân, cũng như nhìn thấy quê hương của bà nát tan và vấy máu. Bà an ủi các nữ tu rằng, chúng ta hãy bám chặt vào thập giá. Nó là niềm hy vọng duy nhất của chúng ta. Cuộc sống trên trần gian này thật là ngắn ngủi, nhưng cuộc sống đời sau thì không bao giờ tàn. Mẹ Maria Chúa Quan Phòng qua đời một cách yên hàng vào ngày mùng 7 tháng 2 năm 1871, hưởng thọ 45 tuổi, lúc bà đang ngồi trên ghế và trong tay còn cầm tràng chuỗi mân côi mà Thánh Jean-Marie Vianney đã tặng bà. Ngày nay, các nữ tử tinh thần của vị sáng lập thánh thiện này vẫn còn hoạt động tại một số quốc gia trên thế giới. Và năm 1957, bà đã được nâng lên hàng chân phước. Một gương thánh nhân kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tới.
Tiếp sau đây là một nói với giới trẻ.
Mến chào tất cả các bạn. Có hai con chim sẻ cùng làm tổ trên một cây ô liu. Một con thì làm tổ trên cành cây cao, con chim kia làm tổ trên cành cây dưới thấp. Vào một ngày đẹp trời, chúng thanh thản ngồi hóng gió mát. Sau một hồi lâu, để phá tan bầu khí yên lặng, con chim đậu trên cành cao lên tiếng gợi chuyện và nói: "Ô kìa, những lá cây ô liu xanh rì thật tuyệt đẹp." Nghe vậy, con chim sẻ đậu ở phía dưới nghĩ đó như lời chọc tức, liền lên tiếng trả lời cách cứng cỏi: "Mày thật là đồ điên, lá trắng mà lại nói là xanh, có mắt mà không thấy, mù rồi hay sao?" Bực mình tức giận, con chim sẻ trên cao đáp: "Mày mới là đồ đuôi mù, lá cây quả là xanh, mà lại nói là trắng." Không chịu thua, con chim sẻ từ phía dưới chỏ mõ lên nói: "Lá cây trắng, mày chẳng hiểu chi hết, mày điên rồi chăng?" Con chim sẻ ở trên cao sôi sùng máu tức giận, không cần đắn đo hơn thiệt, nó bay nhào xuống với ý định cho con chim kia một bài học nên thân. Hai con chim đối đầu nhau, xù lông sổ cánh, sẵn sàng tấn công. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu chọi đá nhau, cả hai con còn chút bình tĩnh, cùng ngước mắt nhìn lên cành cây trên cao. Con chim sẻ từ trên cao bay xuống, trố mắt nhìn, và với giọng ngạc nhiên thốt lên: "Ô kìa, những lá cây quả thật là trắng." Nhưng rồi, nó lên tiếng nói với bạn: "Xin mời bạn bay lên trên nơi tôi đã đậu trước mà nhìn xem." Rồi cả hai con chim cùng bay lên cao. Từ trên cao nhìn xuống, cả hai cùng nói: "Xem kìa, những lá cây thật là xanh." Các bạn thân mến, quả thật, cả hai con chim đều có lý. Bởi vì ô liu là loại lá có hai màu, mặt lá ở trên là màu xanh tươi, mặt lá phía dưới được phủ màu trắng. Cũng một cách tương tự trong vấn đề giáo dục gia đình. Cha mẹ nào lại không yêu thương con cái và ước muốn thấu hiểu chúng? Tuy nhiên, để hiểu rõ con cái, cần đạt tới sự đồng cảm với chúng. Người muốn nghe rõ đài phát thanh, cần phải ra đúng tần số, đánh đập vào cái máy radio chẳng có ích lợi gì hết. Để ra đúng tần số, cần sự kiên nhẫn, nhẹ nhàng và tế nhị. Trên thực tế, phần lớn những đau khổ, bức xúc trong mối tương quan giữa con người với nhau, người lớn cũng như trẻ nhỏ, đều nảy sinh từ sự thiếu hiểu biết, thiếu thông cảm và không biết nói cùng một ngôn ngữ, nghe trên cùng một tần số. Sự thông cảm trước hết là thái độ nội tâm, là hoa trái của thiện chí, là một khía cạnh rất quan trọng của tình yêu thương. Vì thế, bổn phận nghiêm trọng trước tiên của các phụ huynh là kiến tạo văn hóa của thông cảm trong bầu khí gia đình. Nếu không có sự cảm thông, mối liên hệ gia đình không thể nào có chiều sâu được. Những sai lầm trong mối liên hệ gia đình nhiều khi không hẳn là vì ác ý hay xấu bụng, nhưng có lẽ là vì không đủ nỗ lực cố gắng để thông cảm, hiểu biết nhau nhiều hơn. Biết thông cảm nhau là vấn đề nòng cốt của liên hệ, là cửa ngõ của con tim, cũng như học biết bảng chữ cái ABC. Khi tập đọc, tập viết vậy, bình thường trong các cuộc tranh chấp, cãi cọ, bất đồng giữa hai người, chúng ta thường nghĩ rằng, một người phải, người kia sai, một người có lý, người kia thất lý. Thế nhưng, như trong mẩu chuyện ngụ ngôn hai con chim sẻ trên đây, nhiều khi trong những cuộc tranh chấp, cả hai bên đều có lý, mỗi người đều có cái đúng, tùy theo cái nhìn của họ. Thông cảm tức là không xét đoán. Người xét đoán kẻ khác thường là người chỉ muốn bảo vệ chính mình. Thay vì đối chiếu tư tưởng và cái nhìn của mình với tư tưởng và cái nhìn của người khác, họ lại chỉ đóng kín trong cái nhìn chủ quan của họ, chỉ hài lòng với sự hiểu biết hẹp hòi với nhãn hiệu sẵn có. Cuối cùng, chị hiểu biết và nhìn thấy mọi sự qua cái lăng kính và thành kiến của họ mà thôi. Thí dụ như một người cha nghĩ rằng, con mình là người lười biếng. Cuối cùng, ông sẽ phản ứng và xét đoán mọi hành động, việc làm của con với thành kiến con mình là người lười biếng. Và dĩ nhiên, con cũng sẽ phản ứng cho rằng, cha mình là người độc tài, độc đoán. Cách hành xử của người cha kích thích phản ứng của con. Và cứ như thế, trong cái vòng luẩn quẩn, có khi càng ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn. Hoa trái của sự cảm thông là gì? Trước hết là sự tin tưởng, tín nhiệm. Vì thế, các phụ huynh cần đi bước trước, cần tìm cách thông cảm, hiểu con cái, thay vì chờ đợi được con cái thông cảm và hiểu biết. Nếu không biết thông cảm người khác, sẽ không bao giờ hiểu được đâu là điều thực sự đáng được người khác quan tâm tới. Trái lại, nhiều khi chúng ta thường có thói quen phóng đổ lên người khác tâm tình và cảm nghĩ của chính mình. Một em bé nói, khi má em buồn ngủ, má em thường bảo em đi ngủ. Cả khi trong những vấn đề quan trọng, người ta thường nghĩ rằng, nếu điều đó quan trọng đối với tôi, chắc hẳn cũng phải là quan trọng đối với người khác. Nếu các phụ huynh thực sự muốn giúp đỡ con cái, cần phải biết đi vào trong cái nhìn, trong tâm tình và trong thế giới của con cái. Người ta thường nói, đi guốc trong bụng người đó. Tại sao vậy? Bởi vì mỗi người là cả một thế giới riêng biệt. Vì thế, nên cần hiểu biết và nói bằng ngôn ngữ tình thương của người ấy, nếu muốn thực sự hiểu biết người ấy là ai. Để có thể cảm thông và hiểu biết người khác, cần phải học cách chế ngự chính bản thân mình. Tính nóng nảy, bần thần, bực bội, giận dữ, nhất là luôn muốn mình là người có lý, thực ra chẳng giúp ích gì, chỉ làm cho vấn đề thêm phức tạp và càng khó thông cảm nhau. Những cảm xúc của mình sẽ trở nên như cái bình lọc, cái kính màu. Qua đó, chúng ta nhìn, lắng nghe, hiểu biết và nhận định việc làm của người khác. Sự cảm thông nảy sinh từ thái độ và khả năng biết lắng nghe. Thử hỏi, ai có thể cung cấp cho cha mẹ những thông tin chính xác đúng thực hơn về con cái, nếu không phải là chính con cái? Và cách duy nhất hữu hiệu hơn cả, dĩ nhiên là chú tâm lắng nghe những gì con cái muốn nói. Những khi chúng ta quá bận rộn, lo lắng, chúng ta có thể nghe mà không hiểu người khác muốn nói gì. Kết quả một số cuộc sưu tầm cho thấy, phần lớn các phụ huynh chỉ hiểu được 1/4 những điều trẻ nhỏ muốn nói. Để thực sự lắng nghe, cần học cách chuyển ngữ, tức là biết lắng nghe với sự đồng cảm, để hiểu ra ý nghĩa ẩn giấu sau lời nói và cử chỉ. Lắng nghe với sự thấu cảm phải là năng khiếu riêng của bậc làm cha mẹ, là cảm nghiệm từ bên trong với người khác, biết rung động theo nốt nhạc nghe bên tai. Nói cách khác đi, là thái độ của ông Chirineu khi vác đỡ thập giá đi theo Chúa Giêsu. Cũng một cách tương tự, khi lắng nghe, cha mẹ cũng tự vác lấy trên vai những tâm tình, vui buồn, đau khổ của con cái, và sẵn sàng khước từ ước muốn, thỏa mãn riêng của chính mình. Sau cùng, hoa trái của sự thông cảm là đổi mới. Biết mình được cha mẹ thông cảm, quả là sự an ủi và khích lệ lớn cho con cái. Nhiều khi nó còn giúp thay đổi bản lãnh của con cái nữa. Nó không khác chi bật lên trong tâm trí con cái một tia sáng mới, giúp làm sáng tỏ trong tâm trí con cái điều chúng mới thoáng hiểu nhưng chưa biết phải diễn tả thế nào. Từ đó nảy sinh niềm vui mừng, lòng biết ơn. Những lúc như thế, nếu cha mẹ nói thêm là trước kia chính cha mẹ cũng trải qua những trường hợp tương tự, thì sự thông cảm, thấu hiểu nhau lại càng thêm sâu xa. Nhờ đó, khoảng cách giữa cha mẹ và con cái được hủy bỏ, để xích lại gần nhau hơn. Cha mẹ và con cái không còn là đối thủ của nhau nữa, nhưng là đồng minh, là như bạn đồng nghiệp trong một kế hoạch lớn, kế hoạch của sự sống. Chính vì thế, mỗi cuộc đối thoại, chia sẻ, trao đổi giữa cha mẹ với con cái cần được kết thúc bằng những lời khích lệ, động viên tinh thần, thay vì bằng những lời dọa nạt và thái độ cứng cỏi, nghiêm khắc. Mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài tới.
Và trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Xin mở cho con đôi mắt để con thấy tình cha thiêng thân.
Xin mở cho con đôi mắt để con thấy tình cha thiêng thân.
Tình cha sáng tạo muôn loài khắp bầu trời mặt đất biển khơi. Tình cha sáng tạo con người cho làm chủ công trình của Ngài.
Xin mở cho con đôi mắt để con thấy tình cha thiêng thân.
Xin mở cho con đôi mắt để con thấy tình cha thiêng thân.
Tình cha sáng tạo muôn loài, ông ánh mặt trời rạng chiếu mọi nơi. Cha sáng tạo chi hằng, muôn vì sao lơ lửng giữa trời.
Xin mở cho con đôi mắt để con thấy tình cha thiêng thân.
Xin mở cho con đôi mắt để con thấy tình cha thiêng thân.
Tình cha sáng tạo muôn loài anh do ngàn không khí trời quang. Tình cha sáng tạo bốn mùa cha dùng để bao toàn muôn loài.
Xin mở cho con đôi mắt để con thấy tình cha thiêng thân.
Xin mở cho con đôi mắt để con thấy tình cha thiêng thân.
Tình cha sáng tạo muôn loài, ánh lửa hồng rọi chiếu màn đêm. Tình cha sáng tạo cho đời chỉ nương cao quý trinh trong giữa đời.
Chúa Giêsu đã nói: Ta là đường, là sự thật và là sự sống. Những ai đi sai đường lối Ngài và không tôn trọng sự thật, tức là đã đối đầu với Thiên Chúa. Mà một khi đã đối đầu với Thiên Chúa, thì làm sao có quyền hy vọng được ân cứu độ? Đường lối của Chúa đáng để đặt niềm tin. Có những người đang ra sức gieo rắc, truyền bá học thuyết, tư tưởng vô thần và chủ nghĩa vật chất, loại bỏ sự hiện diện của Thiên Chúa. Họ tự cho rằng đường lối này của họ là ưu việt hơn bất kỳ đường lối nào khác. Họ coi những ai không chịu đi theo đường lối của họ là những kẻ phản động và phải bỏ tù. Nhưng Chúa phán: Các ngươi đã nói rằng đường lối của Chúa không chính trực. Vậy hỡi nhà Israel, hãy nghe đây, có phải đường lối của ta không chính trực ư? Hay trái lại, đường lối của các ngươi không chính trực? Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính và phạm tội ác, nó phải chết, chính vì tội ác nó phạm mà nó phải chết. Nếu kẻ gian ác bỏ đàn gian ác nó đã đi, và thực thi công bình chính trực, nó sẽ được sống. Nếu nó suy nghĩ và từ bỏ mọi tội ác nó đã phạm, nó sẽ sống, chứ không phải chết. Trích sách Ezekiel chương 18, câu 25-28. Và Chúa cũng phán,
thật vậy, tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của ta. Đó là sấm ngôn của Đức Chúa. Trời cao hơn đất chừng nào, thì đường lối của ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy. Sách Tiên tri Isaiah, chương 55, câu 8 và câu 9. Chúng ta tin tưởng rằng sớm muộn đường lối tội ác sẽ sụp đổ, nhường chỗ cho đường lối của công chính và bình an. Chúa là sự thật. Sự thật rất cần thiết trong bất kỳ một xã hội nào. Sự thật là cán cân xét xử tất cả. Thật ý nghĩa, đoạn tin mừng Chúa Nhật vừa qua, Chúa Giêsu kể về một ông chủ có hai người con trai. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo, này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại rằng, con không đi. Nhưng sau đó, nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng, thưa cha vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Như vậy, người con thứ hai đã không tôn trọng sự thật, gian dối trong lời nói của mình, nói một đằng, làm một nẻo. Chợt nhớ đến một mẩu chuyện vui mà thời gian gần đây được phát tán trên Internet. Chuyện vui như sau. Người ta phân tích ra được các chính sách cầm quyền của một số quốc gia như sau. Hoa Kỳ thì nói là làm, nghĩa là họ tôn trọng những gì mình đã phát ngôn. Nhật Bản thì làm trước nói sau, nghĩa là họ phát minh hay sáng chế thành công sản phẩm rồi mới dám công bố. Trung Quốc thì làm mà không nói. Họ đàn áp Thiên An Môn, đàn áp Tây Tạng, nhưng một mực chối bỏ, còn một cách nói nữa, nói một đằng, làm một nẻo, thì được dành cho quốc gia nào đây? Dù chỉ là mẩu chuyện vui, nhưng nghĩ lại thật thấm thía. Truyền thông báo chí được coi là phương tiện của con người để phản ánh sự thật về mọi khía cạnh của xã hội, nhưng đã bị suy thoái đạo đức một cách trầm trọng. Còn đó, rất mới, vụ báo Nhân dân chế biến phỏng vấn của hãng tin CNN, vụ tự xuyên tạc và nhận định của Hội đồng Giám mục Việt Nam về việc xét xử linh mục Nguyễn Văn Lý. Và bây giờ, Cộng sản lại tiếp tục ra chiến dịch tiêu diệt sự thật trong ba vụ này. Thứ nhất, công kích xuyên tạc đưa tin sai sự thật tình hình ở Tòa Khâm Sứ Hà Nội và Nhà thờ Thái Hà. Thứ hai, thất hứa trong việc giải quyết vấn đề Tòa Khâm Sứ theo hướng đối thoại mà chính phủ đã cam kết. Và thứ ba, trầm trọng hơn, họ cắt xén bóp méo phát ngôn của Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt. Đọc lại thư chung mới đây của Hội đồng Giám mục Việt Nam, ta thấy chất chứa trong đó một nỗi niềm ưu buồn, lo lắng trước làn sóng không tin sai sự thật. Trước làn sóng thông tin sai sự thật về giáo hội công giáo. Nhưng Hội đồng Giám mục Việt Nam thẳng thắn đưa ra nhận định, đạo đức nghề nghiệp của truyền thông và báo chí là phải tôn trọng sự thật. Chúng ta hãy cầu nguyện cho cuộc hành trình đi tìm đường lối và sự thật của dân tộc Việt Nam thân yêu, không phải là một cuộc hành trình gian dở, bị bỏ mặc, cho dù chắc chắn sẽ có nhiều thử thách chông gai trước mắt. Xin Chúa thức tỉnh lương tâm chúng con, củng cố chúng con vững bước đi trên con đường ngay chính, và ban cho chúng con ân can đảm sống theo sự thật của Chúa. Amen.
Luật pháp Chúa quá là hoàn thiện, bổ sung cho tâm hồn. Thánh Ngài thật là vững chắc, khiến cho người dạy, cho người dạy nên khôn.
Lạy Chúa, những lời Ngài phán dạy, lạy Chúa phán dạy, là thần khí và là sự sống.
Quân lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ coi lòng
mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, làm cho đôi mắt, làm cho đôi mắt rạng
ngời.
Tồn tại đến muôn đời, quyết định ai phù hợp chân lý, hết thấy đều là chính trực công minh. Con chú ẩn là đấng cứu chuộc con, tôi xin ngài vui mừng bấy nhiêu lời miên lưỡi thân thưa, và bao tiếng lòng con thầm thì mong được thâu đến ngài.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.